Chánh báo là cái gì? Chẳng cái y báo rồi. Bây giờ nói về chánh báo. Tức y báo là nói, bởi vì chúng ta học đây chúng ta chỉ học cái lời giải nghĩa. Còn trong kinh ấy, thì cái đoạn trên là nói về y báo, tức là chúng ta sang hưởng cái cảnh giới cực lạc, đó là y báo của Phật. Còn bây giờ nói về chánh báo là nói về ai? Là chính Phật A Di Đà. Còn y báo là cảnh giới của Phật A Di Đà, tức là cái quả tịnh độ. Còn chánh báo là thân Phật A Di Đà. Báo là cái gì? Là cái quả báo. Vì ngài tu vô lượng kiếp, bao nhiêu công hạnh tốt đẹp, cho nên bây giờ được cái quả báo. Mà cái quả báo này chia làm hai thứ. Chánh báo là nói về cái thân để nó hưởng cái quả báo đó. Rồi y báo là nói về cái cảnh. Cái thân là phải ở cái cảnh, cả thân cùng tốt đẹp, cả cảnh cùng tốt đẹp. Mục đích kinh này chỉ bày diệu hạnh trì danh. Thế nào là diệu hạnh trì danh? Cho nên cái việc niệm Phật thì gọi là diệu. Thì ý con hiểu thế nào, tại sao gọi là diệu? Cho niệm Phật A Di Đà lại gọi là diệu, cũng là một công hạnh tu. Những cái hạnh tu khá là trọng tốt lắm chứ sao, mà sao cái này gọi là diệu? Cái việc làm thì quá dễ, chỉ có một chữ A Di Đà Phật. Nhớ đến hàng ngày gọi là niệm, nhớ đến cái chữ A Di Đà Phật. Cái việc làm quá dễ, mà cái công đức lại lạ lùng, là đưa thẳng mình vào quả vị Phật, không phải đi nhị thừa tam thừa gì cả, mà thẳng vào nhất thừa và thẳng quả vị Phật. Đó. Cho nên gọi là diệu, nghĩa là nó tài lắm, nó giỏi lắm, nó lạ lùng lắm, mình không thể nghĩ bàn được cái việc này. Niệm thì dễ, có câu ấy thôi, ai chả nhớ. Đấy, ấy thế mà vào thẳng được chân tâm bản tánh, mà chẳng những rằng tự mình thấy được tánh Phật của mình, mà lại còn được mười phương Phật hộ niệm nữa. Chứ chẳng những một ông A Di Đà ông ấy tiếp dẫn, mười phương Phật hộ niệm, bảo đảm quả vị chắc chắn. Cho nên cái hạnh này nó lạ lắm, khó hiểu, khó tin, khó nghĩ bàn lắm, cho nên gọi là diệu. Diệu hạnh trì danh. Thế nào con gọi là trì danh? Nắm chặt lấy, đừng để rơi, sẽ gọi là trì. Cho nên niệm nhớ, niệm niệm nhớ, đừng có quên, sẽ gọi là trì. Cho nên Phật Thích Ca đặc biệt nêu ra câu hỏi. Thì ngài nêu câu hỏi chỗ nào, thế nào? Ở trong kinh Di Đà đó, cái câu nào ngài nêu ra thế nào, con nói cho thầy nghe. Tức Thích Ca đặc biệt nêu ra câu hỏi, vì sao hiểu A Di Đà? Ngài có hỏi câu không? Thế cho nên ngài nêu câu hỏi lên, thế rồi ngài lại tự giải thích. Ngài giải thích thế nào? Thế nên hiểu là A Di Đà. Thế đó là một câu. Rồi một câu nữa ngài giải thích thế nào?
Ngài sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên hiểu là A Di Đà.
Đó, ngài chỉ dùng có hai câu thôi. Một câu thì nói về cái quang minh của Phật A Di Đà ở khắp mười phương. Rồi câu thứ hai là cái gì?
Tuổi thọ của Phật dân bên đấy sống lâu.
Đó. Quang minh ở khắp mười phương, nghĩa là ngài ở khắp không gian, không chỗ nào không có ngài. Nè. Còn cái tuổi thọ, nghĩa là xưa cũng có ngài, mà nay cũng có ngài, mà vị lai cùng kiếp bao giờ cũng có ngài cả. Thế nói cái tiếng nhà chùa chúng mình thường nói, là Ngài thường trụ ở khắp mười phương. Đã. Ông Di Đà thường trụ ở khắp mười phương. Đó thì Ngài, Ngài giải thích cái chữ A Di Đà. Đọc tiếp: Y muốn đệ tử tin sâu vạn đức hồng danh. Hồng, chữ hồng nghĩa là gì? Nghĩa là mông minh bát nhã, như là những cái từ lụt to, người ta gọi là cái nặng hồng thủy. Những cái lụt to gọi là hồng thủy, nghĩa là nước nó mông minh lên, nó tràn ngập khắp tất cả, nên gọi là hồng thủy. Cái đây gọi là hồng danh. Thế tại sao cái danh hiệu của Ngài mà lại gọi là mông minh bát nhã? Nói chữ hồng là bởi vì mười phương chúng sanh đều có nhân duyên được nghe danh hiệu của Ngài, cho nên cái danh hiệu của Ngài nó tràn lan khắp tất cả. Mà cũng là bởi vì cái oai thần phúc đức của các của cái danh hiệu này thôi, nhưng cứ nói đến cái danh hiệu thôi mà oai thần phúc đức cũng ở khắp mười, cũng lớn lắm, cho nên ta gọi là hồng, là mông minh bát nhã. Bởi vì các Bồ Tát, các Ngài có cái nguyện, ai thấy cái, ai trông thấy các Ngài, nghĩa là thấy cái sắc tướng. Mà sắc tướng thì các Ngài nay hiện hình này, mai hiện hình khác, chứ không phải là một thứ. Nhưng mà ai có duyên được gặp, được thấy được cái sắc, hình sắc của Ngài, hay là ai có duyên được nghe đến cái âm thanh của các Ngài, cho đến ai mà được biết đến tên các Ngài thôi, thì cũng được tiêu tai giải nạn, cũng được cái công đức này, công đức kia. Thế là các Ngài thường có cái nguyện như thế. Thế cho nên các Ngài tu đắc đạo rồi, thì ai mà chỉ cần biết cái tên của Ngài thôi, thì cái vị ấy cũng được cái công, cái phúc đức, cái nhân duyên lớn. Thầy có đọc ở trong sách, nói rằng có một vị tu thiền định, tu về cái lòng từ, thường quán về cái lòng từ, thương xót chúng sanh, quán cái lòng tu về cái tâm từ. Tên Ngài là Đại Thiện, một vị tỳ kheo. Ngài chuyên tu về quán cái lòng từ, tên Ngài là Đại Thiện. Thế một hôm, cái ông quan thứ sử mới đi săn bắn, nó bùa cái vây lưới, vây được 10 con nai. Cái ông quan thứ sử mới quay lại một cái ông huyện đi hầu. Ông đi săn ở cái vùng ấy, thì cái ông huyện ở cái vùng ấy phải coi như là theo hầu. Thế thì ông, cái ông qua thứ sử, ông mới bảo cái ông huyện này, ông là xưa nay ông tin cái đạo từ bi của Phật, của nhà Phật lắm. Vậy thì bây giờ còn nếu mà thật đạo Phật của ông có giỏi, thì cứu 10 con nai này đi. Thì ông quan thứ sử, ông quay lại, ông thách cái ông huyện ở cái vùng đấy, ông thách như thế. Ông cứ tin cái từ bi của nhà Phật, vậy bây giờ nhà Phật có giỏi thì cứu 10 con nai đi. Ông vây 10 con nai rồi ông nói như thế. Thì cái ông huyện ấy, ông ấy cũng bảo với những các bộ hạ quanh đấy cùng với ông ấy, hô lên một tiếng: Nam mô Đại Thiện Thiền Sư. Cái vị này chuyên tu cái từ quán, cho nên ông với những người bộ hạ cùng nhau hô lên: Nam mô Đại Thiện Thiền Sư. Thì ông ấy hô không phải nhiều, mà hô có một tiếng vừa dứt lời thì cả 10 con nai, không biết cái lý do gì, nhưng nó ra khỏi cái lưới. Cả 10 con nai ra khỏi cái lưới đi mất. Thì có ghi ở trong chuyện, trong sách như vậy. Nghe nói về đời nhà Tần. Thế thì một vị tỳ kheo mà người ta chỉ hô cái danh hiệu Ngài tu về cái từ quán, chuyên tu cái lòng từ, mà người ta chỉ hô danh hiệu của một vị tỳ kheo tu cái lòng từ thôi, mà cũng còn cứu được cả đàn na, mà cũng còn khiến cho cái ông thứ sử ấy phải chịu tin đạo Phật. Thế thì huống chi là Phật là một vị công đức biết ngàn nào, cho nên cứ nguyên cái tên của ngài thôi, chứ khỏi phải dùng nói đến cái thứ oai thần khác, cứ ai biết đến tên thôi mà cung kính niệm danh hiệu của ngài thì tự nhiên cảm ứng điều tai giải nạn mà được phước. Còn nếu lại có cái nguyện phát tâm Bồ Đề, có cái nguyện cầu vãng sanh theo về cả cõi các ngài, thì dĩ nhiên rằng thì là cái sự cảm ứng phải được mãn nguyện. Cho nên cái danh hiệu gọi là hồng danh, danh hiệu Phật thì gọi là hồng danh, nghĩa là cái công đức mông manh bát ngát,